took, and then
the pot,
right, and then có rất nhiều chúng sanh tu tập, đại lâm ạ, chúng sanh tu tập, song không y theo chánh giác của Phật. Chánh giác của Phật là gì? Tất nhiên là giữ tâm thanh tịnh, tìm Phật ở trong tâm gọi là chánh giác, tìm Phật ở ngoài tâm tức là tà nhân, tìm đó không? Tìm Phật mà cứ tìm Phật ở ngoài tâm mới là tà nhân, không phải chánh giác, phải tìm Phật trong tâm. Mà đã là tìm Phật trong tâm á, thì người nào từ lớn đến nhỏ đều phải cẩn thận, không dám nói sai, không dám nghĩ sai, không dám hành động sai trong Phật. Thì chính là xây dựng một cái xã hội hết sức là đặc biệt. Để tu pháp chánh định, không y theo chánh giác của Phật, để tu pháp chánh định, để mà tìm nên chánh tâm. Ra khỏi ba cõi, quý vị còn nhớ ba cõi là cõi nào không? Ba cõi là cõi dục. Còn niệm giữ tư tưởng tồn tại, cứ lo ở trong tư tưởng chứ là tồn việc này tồn tại, việc kia tồn tại, các tướng kiên cố. Chứ còn như tôi đã thường nói như vậy đó, tất cả những cái hình thức gì bên ngoài, tất cả những gì danh tướng bên ngoài, đó là phần tự, nó phải phần tránh. Nhưng mà đời người ta còn muốn như vậy, đa số người ta còn muốn như vậy. Ví dụ tới chùa mà không có một thời kinh là người ta không biết chùa. Còn đi tới chùa mà nói chuyện thiệt chuyên tâm ngồi thiền thì 10 người chỉ có 1-2 người thôi. Mà nhiều thiệt khi ngồi thiền chưa phải là thiền chánh tâm. Ví dụ như ngồi thiền cái gì mà đương xin lỗi cái gì, các người bạn người Tây Phương đa số đó, đó mà chúng ta không dám hết. Thì những gì mà đi cả cái hai người của mình thì nó nói gì nhớ từ cơ đầu trụ các nơi núi cao rừng sâu. Đây là chỉ cho núi cao rừng sâu này, không có nghĩa là ở đó chuyên để mà luyện tu luyện, nó ồn ào quá tôi xuống được, bây giờ phải ở núi cao rừng sâu nó tu được, khi tâm mà đã tịnh rồi thọt độ tịnh. Khi mà tập cái tâm nó đâu nó chính rồi á, thì ở đâu nó không chính, ở đâu nó không tịnh, chung cho núi thì sao. Các nơi núi cao rừng sâu bốn bề hiu quạnh, nói rằng là như vậy đó tu mới được. Không có bóng người vãng lai, đó lo luyện cho tu tiên, để luyện hoặc là tinh thi thần cho đầy đủ, hoặc là ăn những cái để trường sanh bất tử, để mà tức là thành tinh thành thánh là vậy đó. Những hạng tu như vậy, những cái hạng mà tu như vậy đó, đại lược có 10 giống tiên. Quý vị coi thử làm sao, nếu quý vị là muốn thành tiên thì coi thử giống nào đây nè, tập hành theo giống 10 là địa hành tiên này. Anh đang các chúng sanh luyện theo cách kiên cố phục bỉnh. Phục bỉnh số 1 này để giải thích nè. Kiên cố phục bỉnh là sao? Là kiên cố, là lập chí không thối lui. Để là cũng có chí lắm nè. Ở trên núi là ở đó ăn trái cây không á, để tu thành tiên. Phục bỉnh á, là ăn các loại bánh thuốc. Ta lại làm thuốc á, gọi là ăn cái loại thuốc đó là để thường ăn bánh bánh. Cái nào phải ăn đậu đức không nè, thuốc là đổi được thuốc. Đạo thực viên thành số 2, đạo thực viên thành là sao? Nghĩa là ăn mặc đã lâu, nghĩa là giữ theo cái nếp và ăn như thế nào, cái nếp mặc như thế nào, nghĩa là giữ gìn như vậy đó. Đạo lý tương ưng, nghĩa là cũng giữ gìn đạo lý lắm, chứ không phải không đâu, nhưng mà phần nhiều là tìm những cái gì bên ngoài, thấy không? Chứ không có đi thẳng vào trong tâm. Nếu như những cái vị như vậy đó, mà nếu mà trực chỉ nhân tâm tiến tấn thành Phật thì không có sai đâu. Có thể cũng dễ tu hơn, bởi vì tu mà đồng tự chúng sanh ở trong quả này là tâm phát bồ tát hạnh là làm. Chứ nếu mà muốn tu mà riêng rẽ kêu là tự lợi một mình mà tu kiểu này mà cứ đi thẳng vào tâm của mẫu vị đó để mà khai thác cũng mau nhắc lại. Vì thế cho nên chúng tôi gặp những vị mà tu ở núi, ở rừng thì luôn luôn chúng tôi khuyên cho tụi nó, bởi vì cái cảnh người ta có rồi. Còn đa số là tu luyện, đa số là tu chưa nhận được bản tâm thanh tịnh của mình, cho nên những vị đó ít nhất cũng phải nghe trọn bộ kinh năng này lên nó tu quả này. Thân thể trường sanh theo thông long gọi là tiên địa hành, tức là địa hành tiên á, cái này chưa có bay được, chỉ đi dưới đất thôi, chỉ là địa hành. Hai là phi hành tiên, phi hành tiên là như thế nào? Có người tu luyện thảo mộc làm thuốc kiên cố chẳng dứt, nghĩa là làm thế nào ăn toàn những các loại thảo mộc, mà những cái thảo mộc nó làm thuốc nữa, để cho con người nhẹ nhàng, con người bay được, tập bay, cho đến lúc được kết quả viên thành thì thân thể nhẹ nhàng, đi như đi mau đi bay, gọi đó là phi tiên phi hành, tức là phi hành tiên, thì đó là cái hạng tu kinh nghiệm. Đó, thì đây cũng là cái loại tu luyện hay là tu muốn cho trường sanh bất tử. Nếu trường sanh bất tử á, mà có một cái niệm chính mà đi thẳng vào tâm của mỗi người đó, của mỗi chúng ta, của mỗi đương sự, không có làm sao. Thành ra không có khó khăn gì cả. Quý vị nghe trong bộ kinh Lăng Nghiêm rồi, quý vị nào cũng tự tu được, là bởi vì cứ đi thẳng vào lòng mình luyện. Mỗi ngày nhìn coi trên cái tâm mình nó thế nào, thay đổi sao, tạo nghiệp sao, nó giúp được phần nào. Ví dụ như tuần trước tâm như thế nào, tuần này thấy nó khác, đó cứ như thế mà tiến tu đạo nghiệp thì chắc chắn không bao giờ sợ kêu là đọa lạc, hay là không bao giờ sợ đức thần thông. Chứ tu mà cứ luyện thần thông cho được, cứ luyện cái hàm nhóm bên ngoài thì nó dễ nhất dễ đi, bởi vì đó là bên ngoài, nó không phải là bên trong. Ba, du hành tiên. Du hành tiên là gì đây? Có người tu luyện kim thạch, luyện về kim, luyện về thạch vàng đá, kiên cố chẳng dứt, nghĩa là luôn luôn làm cho tâm của họ giống như kim như thạch, kim với thạch đối với họ không hai không khác, cho đến lúc được kết quả viên thành, tất nhiên là thân thể được nhẹ nhàng. Cho nên nói nhiều, nếu mà mình không hiểu chánh lý, nói theo những cái phương pháp này cũng có nhiều người cũng tham. Nên khi mà quý vị mà hiểu được chánh lý nào đó, nghe ai nói cách tu gì, cách chính nào, kiểu nào, cái gì biết được, biết như thế nào. Còn nếu mà mình chưa vững, chưa nắm vững đó, dễ lắm, nghe người này nói à, hay quá, nói như vậy sao để tôi bỏ mình, tôi đi bên đó một thời gian, rồi đi bên đó một thời gian là thấy chúng ta gì, còn nghe người khác nói, nó mệt tí lắm, đi như vậy mà nó hết ngày hết giờ chứ có gì đâu. Nên không, nếu mà mình tìm thẳng trực chỉ năng tâm thì bản tâm hay trực chỉ bản tâm thì nó dễ hơn. Thân thể nhẹ nhàng dạo khắp nơi trong giây phút, nghĩa là ở trong giây phút và khắp nơi, gọi đó là tiên du hành. Du hành tiên là du hành, thì cái du hành tiên này nó khác với cái vấn đề như trong kinh Di Đà mà quý vị tụng là phà cái gì đó, nghĩa là đi mà trải qua cúng Phật trong mười phương vạn ức cõi Phật đó, rồi trở về đi kinh hành ở trong nháy mắt hai cái nơi khác nhau. Cái phần này á là nhờ tu luyện tập nhiều năm nhiều tháng kết quả. Còn cái phần bị mà trong kinh Di Đà hay là các kinh pháp trong nhà Phật nói á, là cái đó khi tâm chúng ta đã nhẹ nhàng và coi như là không còn những cái tổng tượng phiền não nữa, không bốn là không hành tiên. Có người tu luyện động chỉ, tinh động chỉ, cũng như luyện là luyện động chỉ, động chỉ tinh khí thần kiên cố không dứt, tức là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, trường thanh bất tử, nó cũng là tu luyện gì tiên. Cho đến lúc được kết quả viên thành thì thân tâm được siêu diêu tự tại. Nói thì cũng ham, chúng ta phải đi theo. Nhưng mà tôi tìm thấy bay luyện giữa hư không, cũng bay đâu đó, bay khỏi không sao khác. Nhưng mà cái này không thấy được rớt à. Rớt xuống nè. Gọi là tiên không hành, không, không phải nặng, nhưng mà có tiền não quá. Khi mà nó đọc cái phiền não mà nó động á, là tất nhiên là nó dễ đứt thành mong á. Còn bây giờ mình cứ dừa hết cái phiền não đi, rồi phải tới cái mức độ nào thì mình chứng ngộ mức độ đấy thì nó ngon lành lắm. Cái này là coi như chắc ăn, không có kêu là bị tôi là gãy cánh gì. Đến cái tiên thứ năm là thiên hành tiên. Người có người tu luyện nước miếng kiên cố. Tu luyện nước miếng là sao? Tư luận trong con người. Cho nên quý vị mà hãy gặp mấy vị nào mà nói rằng là tôi ngồi thiền rất lâu này kia thế nào, mà những cái vị đó mà còn cái gì đó, chúng là cũng như là xa xí là khí tổng nước miếng, thì coi như là chuẩn không có thật gì. Tức là mấy người gì đa số. Cho đến khi được kết quả viên thành đức nhuận tâm thanh, tức là nhờ đó mà nhuận thấm nhuận được cái đức, cái tiếng ở nơi tâm thanh, tức là cái tiếng đó, cái tiếng này không phải là cái tiếng tâm, nhưng mà chỉ cho cái phần khai thông được tâm linh, gọi là tâm thanh. Bay lên cõi trời trong giây phút, thế mà muốn đi đâu đi, gọi là tiên hành. Chớ không phải, quý vị nên nhớ, chớ không phải có người tu luyện tinh hoa nhật nguyệt kiên cố không dứt, tức là tu về kêu là thiên hữu tam bửu là nhật nguyệt tinh, ra đó là thứ mà tưởng từng trận mặt trời mặt trăng theo và ngôi sao để mà luyện, thì đó có một cái lối tu luyện tinh hoa nhật nguyệt kiên cố không dứt, cho đến lúc được kết quả viên thành thì thân thể đi lại không có gì trở ngại, gọi là tiên thông hành, đi một cách dễ dàng. Đó, thì các loại tiên ấy thông hành tức là đi cách dễ dàng, chỉ thông thường. Bảy là đạo hạnh tiên, có người tu luyện tiên chú kiên cố, tức là đọc những cái bài thần chú về tiên kiên cố, đọc luôn cho đến lúc công viên quả mãn đạo hạnh thuần tục, thì gọi đó là tiên đạo hạnh, đạo hạnh tiên chúng ta đạo hạnh. Tám là chiếu hạnh tiên. Chiếu hạnh tiên là như thế nào? Có người tu luyện tư tưởng bền chắc, giữ cái tư tưởng bền chắc không thôi dứt, cho đến lúc kết quả viên thành trí tuệ sáng suốt. Chứ trời học cũng sáng suốt, nhưng mà sáng suốt cái kiểu trong đó, chứ không phải sáng suốt chiếu qua cái tâm linh được. Mình là làm sao khai thông thẳng tâm linh. Còn các cái lối tu như thế này là khai thông bốn chứng tâm thẳng. Nghĩa là tôi nói cách dễ hiểu như thế này nè, nói cách ví dụ như dễ hiểu. Lẽ ra là mình đến tự viện này nhất định lên để mình diện tuyến với Đức Phật liền, em tìm ra Đức Phật để hoặc là chuyên ngưỡng tôn nhân một bất tạm xã hoặc là cái gì đó, thì như thế tất nhiên là mình đi thẳng vào gốc, Còn bây giờ cũng đến tự viện, cũng đến đã cho đến ở trong cái khuôn viên của tự viện rồi. Nhưng mà không chịu đến nữa. Vô mà đến đi nữa. Vô Thạnh Tiên. Bây giờ coi cái tinh hạnh là thế nào. Bởi vì nói lên càng cao á, thì về cách tu tiên càng cao. Có người tu luyện pháp giao cầu cảm ứng kiên cố không dứt, thành luyện âm dương cảm ứng không dứt, thành ra cũng có cái điểm lực mà họ bắt được cái điểm lực bên ngoài, cũng dễ sợ lắm chứ không phải sao á. Nhưng mà điều là ta, điều là ta đó. Thành ra nhiều khi á, quý vị đến gặp một người nào mà hãy thấy người ta nói dù là có thật sự thần thông đi nữa, mình thấy đi nữa cũng phải, đừng có nghĩ rằng đó là một sức mạnh mà mình phải theo, là bởi vì tu luyện bên ngoài vòng đó dễ cho mà khó. Còn việc phiền não mới chính là khó. Người tu luyện phép giao cầu cảm ứng kiên cố không dứt, cho đến lúc đạo quả tròn đầy, giới hạnh trong sạch, thì gọi đó là tiên tinh hạnh. Trở ra cái hạnh tu người ta cũng là tinh chuyên lắm, nhưng mà tao sợ đó không. Có người tu luyện phép biến hóa kiên cố không thôi, đó là biến hóa đó. Nhưng mà cái lối tu như thế này là các cái thờ thượng cổ tu cổ mới kết quả. Trên cái thần như là hạ môn giác tí gần đây, bởi vì cơ trời đã khiến lập trời từ tương lai rồi. Thành ra bây giờ trong cái thời như là cái thần gần gần như là chót của cái vũ trụ vạn hữu này, thì chỉ có cái cách tu mà quý vị nên tu cao cao chút trong cái pháp môn tịnh độ mà tu cao chút. Nghĩa là quý vị nhận trong nhập tự tánh như đàn với tâm tịnh độ, chứ đừng có hiểu thấp chỉ là cầu về một cái cõi tịnh nào mà thôi. Bởi vì nếu quý vị mà tu mà cứ cũng cứ một tâm niệm mà cứ hiểu một chiều mà cầu về cõi đó đó, cõi tịnh đó, thì nhiều khi không khéo nó cũng bị lạc vào như các cái lối tu này. Cho nên quý vị phải nhận rằng tự tánh Di Đà, mình có bản tánh Di Đà, mình có tịnh độ ở nơi tâm đó, thì theo cái thần bây giờ nó hợp là coi như 10 người tu hành hoặc hành như vậy đó, thì có thể nó kết quả được 8-9 người. Còn về tu thiền là tránh gốc Phật, nhưng mà sợ e không nổi là bởi vì nó sao động nhiều quá đi, nhất cử nhất động sợ là không có đủ sức. Hơn nữa là cái tinh thần của hành giả, của người đời là, bởi vì chính ở trong luật Phật cũng nói kim nhân thể nhược nam mình, người đời bây giờ này cái vóc yếu nó hay nên mình cưa đau. Mà tu thiền là cái người nó phải kiên cường, không sợ nắng, không sợ gió, không sợ mưa, không sợ những cái gì bên ngoài nhiều. Còn cái này mở cửa một cái là phải lo, mở nước xuống, mở tổng nước xuống thẳng. Cái chuyện yếu sợ tu thần, được không? Cái tỉnh thì được không? Có người tu luyện phép biến hóa kiên cố không thôi, đến lúc kết quả hoàn toàn, thần thông rộng lớn, gọi là tiên tuyệt hạnh, nghĩa là cái hạnh tu mà tu tiên tới cỡ đó là tuyệt vời đó, không còn gì hơn nữa hết rồi. Rồi, này anh em, tổng kết về tiên đạo. Các hạng nói trên đều ở trong loài người mà luyện tâm. Luyện tâm ở trong loài người của mình luyện vọng thôi, không phải luyện tâm. Rồi, theo từ đó là chứ không theo thân nhìn giống nhau hoặc quả. Phải không luyện tâm thì mình cũng luyện tâm, thì chỉ cho như thế này thế này. Phải nó khác nhau là luyện vọng tâm, không phải là trực chỉ bổn tâm. Mặc dù không thật hành chánh giác, không thật hành chánh giác như Phật, song có lẽ sống riêng, sống lâu nghìn vạn tuổi, sống ta mà thấy mệt rồi. Cái cộng đồng giờ nghìn tuổi như là có nước nằm nó kéo lên núi thẳm thẳm
những người mà tu nhất là giữ được tinh khí thần cái đầy đủ để nó sống lâu, họ luyện nữa, họ luyện nữa thành ra sống lâu. Còn trần gian thì lại khác, ngược lại.
Hay trên đảo giữa biển cả mênh mông,
không phải
sông có lẽ, sông có lẽ sống riêng, sống lâu nghìn vạn tuổi, tu luyện trong núi thẳm.
Núi sâu quá.
Hay trên đảo, trên cát cái hòn đảo giữa biển cả mênh mông,
có nhiều người ở giữa biển cả tu
xa cách chỗ dân chúng ở, ấy cũng gọi là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển.
Đó cũng là một cái lối vọng tưởng luân hồi lưu chuyển, ở lưu chuyển.
Nếu không thực hành pháp chánh định,
ở đây không dùng chữ thiền định mà dùng chữ chánh định, bởi vì chánh định là đấu tài, cho nên ở đây phải dùng chữ chánh định.
Nếu không thực hành chánh định mà cứ chạy theo tà định
thì không được,
thì lúc quả báo hết rồi,
tức là hưởng cái quả báo hết rồi,
trở lại đầu thai trong sáu đường khổ như thế,
tức là hưởng cái phước báo gì đó ở cõi tiên, cho nên người ta gọi là tiên còn bị đọa, trời còn bị luân hồi sanh tử. Cho nên dân chúng mới có trời, không phải là sung sướng vui lớn nhưng vẫn bị sanh tử luân hồi như thường.
Mà những người mà hưởng dục lạc nhiều như dân chúng ở các quả trời lục dục thiên á, thì lại tâm hồn quá bại hoại. Mà tâm hồn đã quá bại hoại thì làm sao mà không chịu khổ, làm sao mà giải quyết được vấn đề chính trị?
Chủ yếu
tiên nhân chấp cách theo thờ,
chữ thờ không phải lời nha, tỉnh tập.
Tiên nhân chấp cách theo thờ, núi rừng cây cỏ không rời bóng cây,
thế rồi cứ phải theo đó và tu tiên không thành được thành thành má, để mà cũng ở đầu non gốc núi ở trên cây trên cỏ để mà sống sống như thế đó.
Địa hành phi hạnh xưa nay, chủ nơi tiên cảnh thăng say thọ được, chỉ biết muốn sống lâu, chỉ lo làm thế nào tu luyện để mà cho sống lâu, để mà trường thọ. Nhưng mà sống lâu như thế cũng đâu có ích lợi gì. Nếu sống lâu mà không tìm được căn bản, không tìm được gốc, thì cái sống lâu nó cũng lợi nhận.
Du hành
không hạnh lệ thường, tiên nương các giới theo đường
tủ tiên.
Các vị tiên nương trong các giới, mười giới mà kể trên đó
là theo con đường tu tiên.
Thân hành đạo hạnh linh thiêng, về trong thân hành đạo hạnh cũng là cái đạo hạnh linh thiêng lắm á. Chiếu tinh hai cách ở yên tu trì, nghĩa là có những cái cách thức đó cũng là ở yên để mà lo tu trì, nhưng mà tu trì sau nó kết quả thành
yên.
Tuyệt hạnh biến hóa ly kỳ, tất nhiên là về cái cách tu thứ 10 là tuyệt hạnh biến hóa ly kỳ, coi như là những cái vị mà hoàn toàn chứng đắc thì là biến quá ly kỳ lắm. Cho nên những cái bậc tu tiên mà có cái bậc thứ 10 đây nè, nhiều khi làm giống như là cái sức biến quá nhiệm màu trên cõi thánh của chư Phật. Là trường sanh bất tử, người thì sống lâu, thế nhưng hết phước về sau, khi mà hưởng hết cái phước báo rồi á, luân hồi sanh tử lo âu khổ nạn, cũng vẫn trở lại vấn đề sanh tử. Cho nên bây giờ người con Phật tu tập là tốt để làm gì? Hạng người tầm thường thì tu Phật, theo giáo lý đạo Phật để cầu phước báo. Còn người mà hiểu cao siêu xa hơn nữa là theo Phật để giải quyết vấn đề sanh tử. Ngồi thiền của Phật giáo á là thiền để mà giải quyết vấn đề gốc cội của sanh tử luân hồi. chứ không phải ngồi thiền để cho cái sức khỏe, không phải ngồi thiền để cho thân tâm được khỏe, được sáng suốt thì không, mà cái đó dễ làm. Mà ngồi thiền để mà đào cho được cái gốc thân tử rồi thì đâu mới thì mình tránh sống. Rồi bây giờ con đường về các cõi trời thì a là sáu cõi trời, tức là cõi dục có sáu cõi trời. Đây là nói cõi dục trước, đó là dục giới, sắc giới, sắc giới, cõi dục này có sáu cõi trời. Một là tứ thiên vương, trước hết là nói tứ thiên vương này thanh an tức Phật gọi những người trong thế gian không chịu cầu con đường thường trú, tức là tìm ra chân tâm để mà tu tập hằng còn vĩnh viễn, tức là thể nhận được chân lý đó, chưa có thể rời bỏ. Thêm chữ rời là thiếu chữ rời, cái câu này đánh đập. Chưa có thể rời bỏ được sự ân ái đối với vợ chồng, cái chị chồng cho mình song tâm không buông lung trong việc tà dâm hay là tà hạnh trong được, nghĩa là giữ chánh yếu tâm, nhờ tâm đứng lặng, nhờ tâm đứng lặng sanh ra nhiều tia sáng. Tất nhiên là như thế nào, là giữ được tâm thanh tịnh, không có tà hạnh, không có tà dâm, đó tất nhiên là giữ được tâm sáng suốt. Thì sau khi mệnh chung ở gần với mặt trời mặt trăng, là mặt trời nóng lắm nha, là ý muốn nói gần yếu sáng. Đây là ý muốn nói gần yếu sáng của mặt trời, của mặt trăng. Ban ngày thì có yếu sáng của mặt trời, mà ban đêm là có yếu sáng của mặt trăng chiếu soi. Ý muốn nói như thế thì tu tập nó dễ. Một hạng như thế gọi là trời tứ thiên vương. Nếu mà giữ được như vậy đó thì nó nằm ở trong cái khung cảnh của tứ thiên vương, cho nên tứ thiên vương không có cao lắm đâu, rồi với lại nhân luân. Cũng vì lẽ đó cho nên trong có nhiều kinh đó thì nói rằng nếu mà người tu hành cái đức hạnh, chư thiên người ta ủng hộ, chư thiên người ta hộ trì, thì chư thiên là nói khác ngày nay ra thì khác ngày nay không có cao lắm đâu như tứ thiên vương. Hai là đao lợi thiên. Số một, đao lợi thiên như thế nào? Giải Trung Hoa dịch đó là 33, sau này có số mà từ tam thập tam thiên là cõi tầng thứ 33. Còn thánh giờ trên xuống, trên đỉnh núi Tu Di bốn phía đều có tám cõi trời, ở trong thành Thiện Kiến là chỗ của trời Đế Thích Ngự, nghĩa là trong cõi trời đao lợi thì có vị thiên Đế Thích Ngự trị trong đó. Thì đao lợi thiên đây hầu một là thân mẫu của Đức Phật về quả đao lợi, cung trần đao lợi thì không thấy xa lắm. Đối với vợ chồng không phải vợ mình, dâm ái rất ít, trong lúc ở chỗ thanh tịnh không được toàn vị. Số hai, toàn vị là tịnh tâm không thuần thục, tâm có vọng niệm khởi, vị thiền tứ không được hoàn toàn vậy. Tất nhiên là cái mùi vị mà tu về thiền không có được hoàn toàn. Thì sau khi mệnh chung vượt qua yến sáng mặt trời mặt trăng, cái này cao hơn, chứ không phải là mặt trời mặt trăng, là hạng này là cao hơn yến sáng. Ở trên đỉnh nhân gian kêu là thế đại nhất. Một hạng như thế gọi là đao lợi thiên. Bữa nay giảng từng chữ đó, tứ thiên vương sao, đao lợi thiên sao, người ở trên đó thế nào là giảng để quý vị biết thức. Ba là diễm ma thiên, gặp cảnh dục tạm giao, bỏ đi không nhớ nghĩ, đối với thế gian động ít tỉnh nhiều, phần động thì ít, phần tỉnh thì nhiều. Sau khi chết chiếu sáng ở yên trong cõi hư không, lúc bây giờ cái điển lực của người chết, cái gì đó chết á thì được chiếu sáng ở yên trên cõi hư không. Còn nếu mà không có những cái điển lực này á thì con người là tối tâm, mà tối tâm lúc bây giờ thì cái nghiệp mà mình tạo trong cuộc đời này lúc bây giờ hoàn toàn lệ thuộc nó nhắc nhở, không đúng mình sẽ được. Còn nếu mà tu động ít tỉnh nhiều hoặc là đối với thế gian không có cái gì nặng nề, nhất là cái vấn đề thế gian pháp tình thái không có nặng nề, thì chiếu sáng ở yên trong quả, sáng chiếu ở yên trong quả hư không, chiếu sáng mặt trời mặt trăng không chiếu đến được. Nghĩa là hạng này có thể là cái yến sáng nó sáng hơn mặt trời, dễ sợ gì đó. Thành ra mới chỉ đường chỉ lối cho mặt trời. Cho nên người tu tập mà làm sao cho tâm mình được sáng ngời thì quý quá vô cùng. Nghĩa là sau khi bỏ xác thân này rồi, hướng đi mình nắm trong tay mà hỏi thì bây giờ mình có được không? Chưa, nếu chưa được là phải tu tập. Từ đó thôi. Và những người ấy chính họ có yến sáng đầy đủ, những người đó là họ đã có yến sáng rồi. Một hạng như thế gọi là tu diệm ma thiên. Số 3, tu diệm ma thiên dịch là thiện thời phẩm. Do mặt trời mặt trăng không đến nên không có ngày đêm, chỉ nhìn qua sen nở bút làm ngày đêm mà thôi. Tức là cái cõi này, cái cõi này là họ tự sáng chiếu rồi, khỏi cần mặt trời mặt trăng. Mà muốn làm phong vị ban ngày ban đêm đó là cứ nhìn các cái hoa sen, hãy thấy hoa sen bút là đó là ban đêm, và hoa sen nở là ban ngày. Cái chu kỳ của nó đi như vậy. Bây giờ tới cõi trời đâu xuất thiên, cõi trời mà các vị Bồ Tát thường về ở đây để đi bổ xứ á, tất cả thời đều tịnh, thấy không? Tất cả thời gian đều tịnh. Quả này nè, song khi có cảm xúc đến thân mình, thỉnh thoảng cũng có cảm xúc, chưa có thể di lệ. Di lệ là sao? Số 4, di lệ cũng như cái chữ tự tuyệt vậy, nghĩa là chưa dứt hẳn. Tuy là khá lắm rồi đó, ở trên cõi trời đấu trúc á, nhưng mà chưa dứt hẳn vi tế vô minh. Chỉ muốn nói như thế, chẳng hạn như Thái tử Tất Đạt Đa, tuy là đầy đủ rõ trên cung trời đấu trúc rồi, cũng như Đức Maitriya Bodhisattva Di Lặc Bồ Tát hiện bây giờ trên đó, nhưng mà vẫn còn chưa dứt vi tế vô minh, chưa phải là hoàn toàn như Đức Phật. Do đó cho nên còn, nhưng mà ở đau xuất này có đau xuất nội viện với đau xuất ngoại viện. Nếu đau xuất ngoại viện thì chỗ nó hoàn toàn là hưởng dục lạc, mà hãy nói tới đau xuất nội viện là chỗ này thanh tịnh để mà các vị Bồ Tát nào phát nguyện về đó để đi bổ, cũng như huấn luyện xong được về đó chờ nằm đó để mà đi bổ nhiệm tỉnh tưởng này tỉnh tưởng tỉnh kia tỉnh tưởng tỉnh đó. Xong khi có cảm xúc đến thân mình chưa có thể di lệ, sau khi mà chúng tức là bỏ đó, lên trên chỗ tinh vi không tiếp xúc với cảnh trời người cõi dưới cho đến gặp kiếp hoài rồi mới giải quyết vấn đề. Ba tay cũng không đến nơi, tam tai ở đây nó không có bị tam tai, nhớ tam tai một là không đứt gãy đâu, kêu là thiên tai không phải, kêu là quả tai, thủy tai và ba tai tam mẹ. Ba tai cũng không đến nơi, một hạng như thế gọi là đau xuất đà thiên. Số 5, đau xuất đà thiên trung qua dịch là hỷ túc, có cái chữ qua nên chữ qua trung qua tức là đào á, dịch cái chữ đau xuất đà thiên này là hỷ túc. Các vị Bồ Tát trụ ở đây phần đông thật thiện hạnh hỷ túc vậy, ở đây nghĩa là vui đầy đủ chờ ngày đi bổ xứ, chờ ngày đi bổ xứ. Thì quý vị nếu mà tôi không về được khỏi phần là tôi đi đến bổ xứ được rồi. Thế không? Thì đó rồi, nghĩa là muốn ở giờ tôi xuống
giờ tôi giờ tôi muốn đăng ký muốn đi Paris thôi, để ta xuống. Thầy nói thật đấy, giờ Cà Mau thì chúng ta về Cà Mau, mà cái giờ Hà Nội chúng ta về Hà Nội. Tôi có này khá nè. Bộ xứ chứ không có, nhưng là bởi vì có nhiều người than chúng tôi nói rằng việc ra muốn lật ở trên chúng sanh kiếp này sao nó lỡ là nó khỏi rồi, tổ thanh không được, xuất gia không được, tuổi già sức yếu, kiếp sau muốn trở lại làm người tu hành để độ chúng sanh, phải làm đó mới dễ. Tôi dùng pháp như thế này, tôi pháp một nếu người nào muốn vậy đó thì sanh lên cung trời đâu thức nội thiện ở trận tu, nghĩa là hỷ túc nè, rồi chờ ngày bổ xứ. Nhưng cái gì lạc ngày cũng gì tiếp chứ không phải là một chút đâu. Bây giờ tới năm lạc hóa thiên, chúng ta không có tâm ham muốn, chỉ đáp ứng với kẻ khác mà làm. Và đó là tâm thi hoành cầm. Mấy cái này trên từ khó phải giải ra, hoàn toàn nghĩa là phô bày cái chuyện gì đó, ngang phóng thân hình trình bày các bên, vậy gọi là hoàn toàn. Nghĩa là ý muốn nói như thế nào là chỉ cho cái phần coi như là gần được tự tại tự do, gọi là hoàn toàn. Vị giống như là tước lạp, tức là số 7 này là vô vị như là ăn sáp, dùng mùi sát để mà thưởng thức. Sát có mùi gì không có, không có bộ một ngọt, cũng không đem đến về sát mà không mùi vị chi cả, lại còn muốn xua đuổi. Vậy là ý muốn nói về cái cõi này á, như là lạc quá. Theo sau khi chết vượt lên sinh vào cảnh biến hóa, sau khi chết rồi sinh vào cái cảnh biến hóa một hạng như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Người nào có tâm niệm như vậy thì sanh về cõi trời lạc hóa thiên. Sáu tha hóa thiên, không có tâm thế gian, hạng này nghĩa là không có tâm niệm nghĩ đến thế gian, chỉ đồng sự với đời rồi làm việc ngũ dục, không biết thương chúng sanh, không biết thương đồng loại, không biết thương những tam đồ lục đạo, mà chỉ cho vui với lại bạn bè rồi lo tâm tới việc ngũ dục thôi. Ngũ dục tức là năm thứ tham muốn là tài sắc danh thực vị, hay là sắc thanh hương vị xúc, cũng là ngũ dục sắc thanh hương vị xúc. Khi làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi chết nếu mà làm cái việc đó mà được siêu thoát thì sau khi chết vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, những cảnh biến hóa và cảnh không biến hóa một hạng như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Tất nhiên là chỉ cho chúng ta thấy mẫu cõi trời ở quả dục nó như thế, tu tập như thế nào, kết quả như thế nào, vì sao mà kết quả như vậy, đại lượng có mấy hàng, nhưng mà chỉ cho chúng ta như vậy thôi. Bây giờ thông kết sáu quả dục. A nan, sáu cõi trời như thế, hình thức mặt ra khỏi động khỏi nhau hơi thở. Cái hình thức á, thể mà nghĩa là mặt đây tất nhiên là trong giờ phút nào cũng bị thở cái sự vọng động về dục lạc. Thế nhưng tâm tính còn dính dấp, nhưng mà tâm tính vẫn còn dính dấp chút ít, tức là nhờ được phước báo nó quá cao quá nhiều, cho nên mới sanh về đó. Từ các cõi này trở xuống gọi đó là dục giới số 8. Dục giới tiếng Phạn tôi là Kama Vacara, một trong ba cõi dùng sáu cõi trời, mặc dầu đã ra khỏi phiền não tầng lao. Phiền não tầng lao tầng được, nếu phải nói cho rõ là nó thêm cái chữ đọc được nữa, nhưng chưa dứt hết sự tham dục nè, tham muốn còn nhiều nè, nhất là ham muốn dục lạc ở sáu quả trời, sáu quả trời, cho nên gọi chung là dục giới.
chủ yếu của đoạn này. Sáu trào toái dục lòng ta, lục dục thiên thì làm chúng ta lắm. Tứ thiên vương chúng bao la hồng trần. Ở trong tứ thiên thì chúng á thì coi như là các ngài đi hết quan trọng. Nên rất nhiều người người ta hồi xưa ta đọc công sách á, ta nói rằng tứ thiên vương là thường tuần du bốn châu thiên hạ. Tháng nào ở tới Nam Điện Bộ Châu, rồi tháng nào tới Đông Thắng Thần Châu, rồi tháng nào tới Tây Ngô Quán Châu, tháng nào tới Bắc Tâu Liên Châu, rồi tháng này đi qua đi tuần du bốn châu thiên hạ. Tứ thiên vương chúng bao la hồng trần, đao lợi thiên tính ân cần, dân gian trên đỉnh là phòng tối cao. Coi như đứng trên cảnh của quả người, đó là cái phần tối cao. Diệm ma thiên vắng trăng sao, và có diệm ma là vì mẫu thân của người ở đó là sáng chói rồi, cho nên khỏi tầm cái mặt trời mặt trăng trăng sao. Nhờ sen nở bút biết vào ngày đêm, sen nở là biết ngày, mà sen bút là biết đêm. Đau sức thiên chúng tăng thêm, về cõi trời đau sức là thiên á, thì tăng chúng tăng thêm là nơi bổ xứ trước thềm nữ cung. Đứng về đau sức động viện á là quá lạc là cảnh sung dung, nghĩa là an vui hoàn toàn. Lạc quá là cảnh sung dung, biến hiện nhiều cách tâm trung an nhàn, tưởng ý chí tưởng thực thực lai đủ cách. Tha quá cõi chót rõ ràng, tức là cái cõi chót hết á, tuy hưởng phước lạc nhưng càng khổ nguy. Càng hưởng phước lạc chừng nào thì là càng nguy khốn chừng nào. Cho nên tu tập rồi cái vấn đề là phước lạc á, mà đúng ra thì để cầu giải thoát thì nó tiện hơn. Còn muốn cầu giải thoát thì phải hiểu đạo được sâu một chút, được cao một chút thì mới đi trên con đường giải thoát được. Còn nếu chưa hiểu đạo được cao và sâu, nếu chưa có thấu triệt chân lý thì đương nhiên rồi cũng lẩn quẩn trong cái vòng thưởng phước báo. Tại như vậy đó. Đó là thời pháp hôm nay thì mình đang được giữ rồi. Thì quý vị nên nhớ là thứ ba tới là lễ tam hối xong rồi, rồi thứ tư là lễ Bồ Tát, cũng như là ngày mùng một tháng ba tàng xong rồi. Quý vị đây là bữa nay là hết cái quyển thứ tám rồi nè, còn cái quyển lăng nghiêm thứ chín và thứ mười hai quyển nữa. Thì bây giờ đây quý vị luôn luôn chúng ta biết là lúc nào quý vị cũng học cái hạnh lợi lợi tha làm căn bản, cho nên quý vị phải nhường lại cho thiên hạ ở nơi khác ta nghe pháp dạy sáng. Tuy nhiên quý vị cứ về cứ tháng mấy thì đọc lại tháng nói là gì khác thì ra thế này nè. Quý vị cứ chủ nhật cũng vẫn về lễ Phật công cộng cầu nguyện, rồi nếu có phương tiện thì quý vị cứ qua diễn nào xuất pháp được cũng mau lên giảng mọi. Nếu không có thì quý vị luôn phiên lên làm đạo, nên mình luận đạo đó. Người này biết ý kiến gì cứ lên luận đạo, luận nhưng mà phải có người trọng tài, chứ không thông đạo cũng được mất rồi, cho nên thôi đi. Đừng có cá nhau đi, phải không? Rồi nhưng mà để được thì cũng vẫn thường sự thôi. Vì chuyện này cũng có sang ở căn nhà hôm này, để cứ thắc minh cho điện thoại qua thì nói.